This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang đến với Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và như tôi chân thành cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng một lần nữa. Bây giờ thì mời quý vị cùng chào đón chú Trương Minh Ẩn trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 2 giờ. Từ phòng vi âm, như tôi gửi lời mến chào tái ngộ cùng chú Ẩn sau một tuần thứ chứ.
Trước hết xin chào quý vị thính giả đài 1600 Sài Gòn Radio. Dạ, hân hạnh làm việc với Như Tuyền. Sao Như Tuyền khỏe không? Trời hôm nay nó đẹp còn hơn Đà Lạt mình nữa phải không?
Dạ, đúng rồi chứ. Để Như Tuyền chia sẻ với chú một chút chỗ này nha. Không biết tại sao chú Ẩn với Như Tuyền không phải là có quan hệ chú cháu cha con gì, nhưng mà không biết sao có nhiều lúc cháu có nhiều cái cảm nhận giống chú trong mỗi đầu chương trình lắm. Chẳng hạn như là có nhiều người sống mà không thấy mặt trời đó sẽ thấy rằng là mình rất trầm cảm, và đôi lúc thấy những cơn mưa có lẽ là làm thấy mình ủ dột, nhưng mà Như Tuyền thì hôm nay ngồi ở phòng vi âm nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những cơn mưa nó rất là dịu dàng, nó rất là mát, tại vì có lẽ mình lớn lên cao nguyên, mình quen thuộc với những cơn mưa và trời sương mù như thế này rồi. Cho nên cái cảm nhận của mình nó không tệ lắm mà nó có phần là hơi positive một chút. Thì thấy chú nói như vậy cũng có cái chút vui vui đó chú.
Tại vì cái con người ta đó, một khi mà Như Tuyền biết á, cái sức khỏe nó quan trọng nhất á, là nơi cái tâm mình, chứ không phải là nơi ăn uống điều độ hay là cái đất một phần á. Nhưng mà cái sự mà già mau, yếu mau và bệnh nhiều là từ cái suy nghĩ của mỗi cá nhân. Ví dụ như mình đụng phải một cái chuyện gì nhỏ làm cho nó to ra, thì cái sự phiền não đó nó làm cho những cái kháng tố trong con người mình đó, nói vậy khoa đó, thì cái kháng tố trong con người mình nó giảm đi, thì do đó cái cơn bệnh nó có thể nặng hơn, phải không? Còn mình mà sống cái positive đó thì con người khỏe lắm, thấy không? Ví dụ như một cái vụ một người vừa đụng xe, thì thay vì buồn ngồi nói thôi từ đây tôi không lái xe, hay là một lần thấy xe là sợ, thì thay vì mình ngồi suy nghĩ lại lý do tại sao nãy tôi đụng, lý do tại sao tôi bị phạt, thì mình improve, mình tìm cách, ok, bây giờ tôi cần phải học hỏi thêm, nếu tôi muốn tránh cái này thì làm sao. Thì trên đường á, mỗi ngày mình sẽ gặp những cái chuyện, và chúng ta nói thiệt ha, quý vị lái xe trên đường, quý vị nghĩ không, bao nhiêu lần quý vị bị nghĩ là người ta sẽ lấn qua lên mình, và bao nhiêu lần mình có thể gây tai nạn, nhưng mà mình thoát khỏi là nhờ hai bên, mỗi người đều ý thức được một chút xíu. Chết rồi, mình qua lên nhiều khi quá nhiều. Còn bên đây đó, nó qua lên chỗ đó. Mà đa số người Việt Nam mình trên xa lộ như vậy.
Dạ.
Khi người ta ép lên mình đó, là cái đầu tiên đó, không nhìn bên trái sẽ ép qua bên kia, thành ra đụng xe nhiều lắm.
Dạ.
Bởi vậy khi lái xe, mình nhìn một cái kiến giữa, hai cái nghe không. Và cho biết rằng cái khoảng cách này không có ai, không có ai. Thành ra cứ 5 giây đồng hồ mình nhìn lại, thì mình đỡ đi. Do đó giống như cái kiểu mà mình gặp một cái bệnh gì á, mình có cái tinh thần nó cao á, nó giúp đỡ mình thoát khỏi lắm. Và cỡ lớn tuổi, chẳng hạn như thứ bảy kỳ rồi chú bệnh đê của chú là 70 tuổi, mà chú không phải 70 vậy chứ. Chú vẫn làm xi măng, leo mái nhà, lột. Ta nói trời ơi lớn là leo. Không, mình phải biết cái khả năng mình và không có ý y. Nguyên liệu hết không?
Dạ.
Do đó đừng có bao giờ nhìn cái tuổi mà để hành động. Mình phải nhìn cái sức mình có thể hành động hay không. Đó là cái quan trọng của Như Tuyền.
Cảm ơn chú đã chia sẻ ngày hôm nay. Và cháu cũng gửi lời chúc sinh nhật đến chú trễ một chút xíu.
Bây giờ muốn trẻ thì chỉ có ra chợ trời ở ngoài bể ra mua mấy cái khai xanh mới thôi.
Dạ, không, cháu ở đây nói là lời chúc sinh nhật gửi đến chú trễ một chút xíu.
Là thì... trẻ hả? Chú dạ. Trẻ.
Trẻ thì nãy chú nói là cháu thấy trẻ hơn tuổi chú rồi. Suy nghĩ của chú như vậy là đâu có giống như là một ông chú 70 tuổi đâu, phải không? Dạ, như vậy thì rất là tốt chứ. Và cuối cùng thì vẫn kết thúc chốt lại một câu, đó là không phải là trời nó đẹp hay nó xấu mà do cái nhìn của mình, không chú? Giống như giờ chú nhìn cháu thấy dễ thương vậy, nhưng mà bữa nào đó cháu buồn buồn, không suy nghĩ tích cực thì cháu lại nhìn thấy chỗ sao ủ dột quá, phải không?
Có người nhìn cái miếng bít tết trên bàn á, thấy thèm nhiều miếng, mà có nhiều người nhìn nó ớn quá, tôi ăn không được, thì cũng cái hình ảnh đó. Nhưng mà thì theo cái tâm trạng của mình mà nó thay đổi cái sự nhìn của mình thôi.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thế thì thành phố của mình đang mưa nè, không có nắng nè, thôi thì mình nghĩ theo chiều hướng tích cực đi, mình sẽ thấy là những cơn mưa dịu dàng. Hôm nay thì cũng không phải là một ngày lạnh lắm, cho nên là cũng cảm ơn trời đất không có phải khá lạnh. Vâng, vâng, thưa quý thính giả, trời Đà Lạt như thế thì quý vị đang ở nhà uống tách trà nóng, gọi vào tham gia chương trình. Có những cái câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an ninh từ trong nhà ra ngoài ngõ thì đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình nha. Chú Ẩn sẽ chia sẻ với quý thính giả 817-899-4110, 817-899-4110. Thưa chú, bây giờ cho Như Tuyền đón một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, chào chị.
Hello,
hello.
Hello. Dạ, chào chị. Xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Sometimes they have information on the face sheet,
but
they don't put on
here. Hello.
Maybe by miracle.
Không biết là chị điện thoại thì Như Tường nghe loáng thoáng là không phải tiếng của người Việt, nhưng mà cái này là cái background thôi. Không biết là cái người đang gọi có nhà ý gì thì cứ gọi lại nha. 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả gọi vào cho chương trình nhé. Nếu quý vị có nhà ý tham gia chương trình, xin mời ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên ạ.
Dạ, chào chị.
Dạ, nói đi chị.
Mình chỉ giúp cái gì này thôi. Gì này tên là không biết là Anh hay là Ánh Thị Nguyễn. Gì này khoảng chừng 71 tuổi. Gì này sinh ngày 8 tháng 10 1947. Mà bây giờ đang nằm ở nursing home Westwood ở Fort Worth á. Mà đang đi, bây giờ mình đi tìm đứa con trai của chị tên là Kenny, K-E-N-N-Y Nguyễn. Dì này bị bệnh lẫn, không có nhận ra cái gì hết. Thành ra bây giờ người ta đi tìm con dì mà không ai vô thăm, không biết dì có bạn bè gì hay không. Hồi đó dì đó ở địa chỉ là 1826 May Street, Fort Worth, 76110. Dĩ tên là Anh hay là Ánh Thị Nguyễn. Thành ra nếu mà ai có biết gì đó, xin liên lạc cho anh Ẩn xin số điện thoại mình thì mình sẽ san sẻ chi tiết. Tội lắm, giờ nằm một mình không biết trời không biết trăng, mà không có bà con, không có bạn bè gì hết.
Hình như chị đang ở nursing home phải không?
Vậy thôi.
Chị ơi, chị tên gì vậy?
Dạ.
Chị tên gì vậy?
Hả, chị nói lớn lớn chứ chị.
Chị tên gì vậy?
Hả?
Tên của chị là gì vậy?
Mình hoàn toàn mình không nghe chị nói gì
á. Ok, rồi tôi chú biết cô này đây. Không có sao. Có gì nếu mà có ai liên lạc tôi sẽ gọi chị. Ok nha.
Dạ. Anh hay Ánh Thị Nguyễn nhớ nha, sinh năm 1947.
Rồi.
Mà hồi đó là ở Fort Worth 1826 đường May Street, có đứa con là Kenny Nguyễn, bây giờ đang đi tìm con trai Kenny Nguyễn ở đâu. Vậy thôi, hoặc là bạn bè biết chị này đó thì là đi thăm thôi, bây giờ tội nghiệp lắm, nằm chờ chết thôi.
Nhưng mà nếu mà tôi mà như gì này á, con trai nó đi đâu mà mẹ bệnh mà không biết thì nó phải có vấn đề trong đây. Nếu mà tôi mà ở hoàn cảnh gì này á, chắc tôi cũng không cần thằng đó đi thăm tôi đâu, mấy hôm nay nó không thăm, bây giờ đợi tôi nằm gần chết đi thăm.
mà dĩ thấy... mà dĩ nghĩ không biết chị không biết trời
không 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 cái gì
bị,
không biết
lẫn á, bị con... Alzheimer đó không biết gì đó, không có nhận ra ai hết á thì
ok thôi được thôi. Nhưng mà có cái ví dụ như cái cậu này ở chung với mẹ mà mẹ bệnh hay từ đó đây bỏ đi mà không gọi mẹ thì cái đó nó hơi có vẻ nó không đúng lắm. Thành ra có tìm cũng chưa chắc, cũng giống như kỳ trước có một cái ông đó đi tìm đứa cháu đó đi vô nằm bệnh viện làm cái power of attorney đưa cho đứa cháu bán nhà rút nhà băng hết rồi ông nhất định đi tìm. Thì tôi nói câu trời ơi mấy cái thằng bắt dịch này tìm nó làm gì, nó hại ông thôi. Thôi bây giờ đó anh nằm yên ổn.
Nhân quả thôi anh ở, để luật nhân quả. Mình
rồi, vậy cho nhân quả đi. Nhưng mà... ok, nếu ai có biết thì gọi giúp cho chị, tôi giới thiệu qua cho. Ok không?
Dạ, cảm ơn anh ở nhiều nha. Dạ, xin cảm ơn Đài Radio. Dạ, bye.
Dạ, vâng. Chú Ẩn có biết tên chị này không? Như Tuyền cố gắng hỏi, nhưng mà tại vì cái background
dạ,
của chị có
chị...
tiếng nhạc,
dạ,
có
chị...
nhiều người, thành ra là Như Tuyền, chị không nghe được tiếng của Tuyền ở đây. Dạ,
dạ chị tên Tần.
Dạ, cũng tội nghiệp chứ ha. Thực
dạ,
ra...
ở đây nó những hoàn cảnh như Tuyền biết không? Nó qua cái xã hội này, nó không có cái tình thương gì nữa. Ví dụ như hoàn cảnh cái bà này đi. Nếu mà người này ở chung với mẹ, hay là có người mẹ vẫn còn sống mà đã tuổi 70 rồi trên, thì cái cậu này tệ lắm, cũng từng lễ phải gọi điện thoại là hỏi là mẹ khỏe không, phải nhiêu tiền.
Dạ.
Còn nếu mà con người mà lạnh tình như vậy đó, mà mình có tìm đi nữa, thì lợi cũng nghĩ đây là cái phiền. Có nhiều người á, cha mẹ mà bỏ đi là xin hôn rồi á, tối ngày cứ gọi hoài, tôi còn hay đi làm. Tôi gặp hoàn cảnh rất là nhiều do đó. Mình không biết có hoàn cảnh thì như thế nào, mình đang cũng không dám cho mình.
Dạ.
Nhưng mà đa số những hoàn cảnh mấy người mà vô được sinh hôn mà bỏ mẹ vô đó rồi, nghĩ lại là xong rồi đó, hay là cha mẹ đó, thì nên nghĩ lại đi. Thấy không?
Dạ. Dạ, thấy tội nghiệp quá, thấy đau dạ. lòng chứ.
Không không, chú làm thì cái hoàn cảnh này gọi lên chú rất là nhiều. Bây giờ tôi phải làm sao thì chú nói một câu là không biết làm sao bây giờ. Quan trái có những người người ta nuôi mẹ cho tới giờ chết, còn có những người mà mẹ mà vô nạc sinh hôn mà tiếp tục gọi ở nhà mà gọi nhiều á là bắt đầu phiền rồi gây. Rồi có những người mẹ ở đây mà nếu mà chú kể những hoàn cảnh mà người ta gọi vô chú, những người nhất là nạn nhân lớn tuổi thì từ đây tới chiều cũng chưa hết tên đâu, hay là chưa hết cái hoàn cảnh để nói. Do đó chỉ khuyên là giới trẻ đó, mình còn cha còn mẹ đó, một khi vô nạc sinh hôn rồi ấy, là cái thời gian nó cũng không lâu đâu. Như tiền giây phút nào còn nhìn được mẹ còn cha đó, thì mình nên thấy khen chút xíu. Tại vì cái gì mình làm ngay bây giờ, đứa con nó sẽ copycat, nó nhìn cái đó, hình ảnh đó, một ngày nào đó mình yếu vậy nó cũng đẩy mình vô nạc sinh hôn ngay tại chỗ rồi.
Thấy đau lòng quá.
Dạ, trời đẹp mà nghe chuyện buồn chi không rồi.
Dạ, như tiền thấy là đúng là khi mà có con cái á, trong nhà Phật hay nói cũng là một cái, đôi lúc là một cái ân mà đôi lúc cũng là một cái nợ nữa chú ơi. Thì cha mẹ nuôi con cũng cực thiệt á chú, cha mẹ nuôi con rất là cực khổ. Mình nhìn thấy nuôi con cái á, là mình thấy là nuôi một đứa trẻ lớn lên rất là cực khổ, mang nặng đè đau rồi nuôi đứa trẻ đứng lên không có chuyện đơn giản. Dạ.
Nhưng mà ở đây chú, chẳng hạn chú chứng kiến rất nhiều cảnh, ví dụ mẹ lúc cha còn sống thì không có thích khe nhiều, nhưng mà tới lúc mà đám giỗ đó như tiền bài tiệc to nhậu nhẹt rồi ca hát karaoke đầy nhà, chú thấy những cái buổi mà nhớ tới những ngày mà cha mẹ chết á mà sách lại nhà là ca karaoke rần rần, chú dòm thấy nó hơi vô duyên chút. Như tiền hiểu không, đáng lẽ giây phút đó là giây phút mà mình ngồi đó mình phải suy nghĩ những cái kỷ niệm mẹ mình hồi còn sống làm cái gì. Và mình có thể ví dụ như người đạo Thiên Chúa thì có thể vào nhà thờ hoặc người đạo Phật vô để cầu nguyện thêm cái phước này cho người ta giảng, chứ không phải là bài nhậu nhẹt. Có ngay những gia đình đó, nhậu nhẹt xong rồi còn quýnh lộn nữa, như chuyện nhậu xỉn á. Thành ra cái ngày chú thấy có nhiều khi đó, đứng ở ngoài á làm việc là nhiều giống như chú rồi á, nhìn ở ngoài có những cái nó hơi vô duyên chút.
Theo con á, thì Như Tuyền lại thấy là nếu mà thực sự khi mà bố mẹ mình còn sống mà mình chăm sóc, mình chia sẻ với hết khả năng của mình đó.
Đúng.
Thì khi mà bố mẹ mình mất ngày giỗ đó, mình tưởng nhớ lại và mình vui vẻ, tại vì cũng không có gì hết, là tại vì bố mẹ mình rất là muốn con cái ở lại sống một cuộc sống vui vẻ, lúc nào cũng có những cái giây phút hạnh phúc vui vẻ hết, còn nếu mình không làm trọn á thì nó lại khác chứ.
Ông chú thì cái ngày mà dỗ cha mẹ đó không bao giờ chú tổ chức nhậu nhẹt, chú luôn luôn để cái ngày đó chú cầu nguyện hoặc là chú ngồi tưởng niệm lại những kỷ niệm hồi mẹ mình nhỏ thế nào với mình, đó là cái ngày quan trọng, hiểu không? Còn chẳng hạn như giống như Happy Birthday á, để chú nói cho nghe, chú nhìn thấy có thể nhiều người nghe nói câu cha này hơi quê cũng được, cái ngày birthday đáng lẽ của mình á mình phải mua quà tặng mẹ.
Đúng rồi,
tặng cha.
Đây là ý kiến rất là hay đấy chứ.
Má con ngày birthday con mà chả nhớ gì hết á, tại sao mình than trách đẻ ra một đứa con rất là khổ. Cái sống chết người ta nói là một người mẹ đẻ đứa con giống như đi trên biển vậy đó, đúng không? Sóng gió bão bùng. Thành ra chú thấy cái nhiều cái nó vô lý, nhưng mà thôi kệ. Đây là tại vì trời đẹp mình bàn nói chuyện chơi thôi, chứ còn mỗi người có cái sự sống riêng của
cái câu chuyện, cái ý này của chú rất là hay, tại vì như Tuyền có biết là cách đây khoảng chừng mười mấy năm á, Tuyền cũng có học được cái điều này từ một người Mỹ. Cái cô này đến ngày sinh nhật mẹ chồng của cô mua quà, cô gửi về cho mẹ chồng, và cô có nói với Như Tuyền là cô rất là cảm ơn mẹ chồng cô đã sanh ra ông chồng cho cô, và vì cô yêu ông chồng cho nên là cô yêu luôn người mẹ chồng. Thì cái này Như Tuyền thấy là một điều rất là hay chứ, một cái ý kiến rất là hay. Cái ngày sinh nhật của mình thì cái người mà sanh ra mình là cái người cũng đáng được nhận quà, bởi vì là nhớ lại cái ngày cực khổ để mà sanh ra mình, rồi đó là lý do mà cháu thấy cái ý kiến của chú rất là hay. Nếu mà quý vị đang nghe chương trình mà ngẫm lại thì thấy điều này nên làm, là một ý kiến hay, thì quý vị làm đi, quý vị sẽ thấy là có nhiều hạnh phúc lắm. Cái ngày sinh nhật của mình, quan tâm đến cái người sanh ra mình một chút, sẽ thấy cái hạnh phúc nó khác hẳn đó. Vâng, cảm ơn chú chia sẻ ý kiến này. Xin mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Alo, Như Tiền.
Dạ, chào gì.
Chị Tư lại với Tiền, lâu quá mới gặp. Dạ, dạ chào chú Ẩn ơi.
Dạ chào chị Tư. Dạ.
Cái này dạ chào chú Ẩn. Chú Ẩn ơi, chú có những cái lời quý báu quá chú, quý vị ơi. Cha mẹ còn sống thì đút một miếng cơm cho ăn đi. Rồi săn sóc mẹ không được thì gửi người khác nuôi cũng được. Nhưng mà cảm động quá, chị Tư chịu không có nổi.
Yeah.
Mẹ thì không có nhớ trí, mà con thì không biết đi lạc ở đâu, không chừng nó cũng đi tìm đó Như Tiền chú Ẩn ơi, nhưng mà nó không biết mẹ nó đi đâu, vì mẹ nó không có biết nó, cái thân phận của mẹ nó không biết ai rồi, thì cũng nhờ chú rao lên hậu giùm, mà ai biết cái chú đó rồi dắt đi thăm mẹ một lần cuối đi. Dạ tội nghiệp quá Như Tiền ơi.
Dạ cảm ơn dì đã gọi vào tham gia chương trình.
Như Tiền cũng được phúc đức nhiều nha. Thôi dì Tư khó có nói như thế.
Dạ.
Mẹ thương cho mẹ nhiều một chút, còn không có thì giờ tính sao.
Dạ cảm ơn dì đã gọi vào chương trình.
Làm mẹ làm cha được mà.
Cảm ơn dì Tư.
Dạ cảm ơn dì rất là nhiều. Hôm nay hình như là nhiều người cảm động quá, nhiều người xúc động quá thưa quý khán giả.
Nó đúng ngay cái ngày gần như lễ đó, cái lễ Noel đó, nó giống như là một cái lễ của thế giới.
Dạ.
Ngày mà tặng quà hoặc là chia sẻ những cái lời là tốt đẹp nó như Tiền.
Dạ.
Nhưng mà sẵn đây cho có người gọi cho chú
dạ,
cần nhắc
cái vấn dạ. Mùa lễ chú ha, mùa.
Dạ. Cái mùa này á, quý vị nhớ, trong vòng một tháng qua cho tới bây giờ, cướp bóc rất là nhiều. Đủ thứ dân tộc, người nào, những cái tên mà xin lỗi, đầu trộm đuôi cướp nó cũng cần, nó cũng có con như Tiền hiểu không, nó cũng cần mua quà, do đó trên Dallas những vụ cướp này nó rất là nhiều ngay bây giờ, ngay cả Ford. Những cái tên cướp này luôn luôn theo dõi quý vị về tới nhà, vừa mở cửa ra thì bắt đầu nó chĩa súng lấy hết đồ, mà sofa thì chưa bắn ai chết hết. Nhưng mà ở đây á, như Tiền biết không, làm nghề của chú á, chú quan sát ghê gớm lắm, đa số người Á Đông mình thờ ơ lắm, là ví dụ như vừa ra cái không bao giờ nhìn cái hoàn cảnh xung quanh, lái xe thì lúc nào một có một số lúc nào có điện thoại cũng nằm trên cái lỗ tai, do đó không để ý có ai theo dõi mình không. Ví dụ quý vị thấy một người nghĩ rằng theo dõi mình sau cái đèn đó, nó cứ xá sao mà
Tại mỗi cái đèn xe nó có cái chiều cao và cái độ sáng. Ai sau lưng mình mà cái đèn nó giống hệt hoài là người ta đương theo dõi mình. Thì quý vị thay vì chạy thẳng về nhà, quẹo phải thử coi cái đèn nó có theo không. Nếu theo thì quý vị gọi 911 ngay tại chỗ. Để chi? Sự an toàn. Khi mình về tới nhà, cái đầu tiên nếu có con, có cái, có chồng thì gọi điện thoại nói ok, anh ra mở cửa, em sắp về tới nhà. Còn cái này á, tay bồng, vừa túi đi chợ, vừa cầm điện thoại, biết tin dai đa số, nói chuyện gì mà nói hoài. Rồi xong cái những người xung quanh, quý vị biết không, có những cái tên, khi nó cướp mình á, là nó muốn giết mình để đừng có nhân chứng, nó đừng vô tù. Do đó quý vị biết ngày lễ nào cũng vậy, nhất là ngày Noel đây á, là tội ác rất là nhiều. Quý vị phải cẩn thận nha. Nghe lời tôi nói đi, tại vì á, mình muốn có một buổi lễ để một khi mà mình là nạn nhân thì nguyên cả gia đình và những người thân của mình đều gây cái nỗi buồn cho người ta. Do đó quý vị nên cẩn thận trong lúc đi làm về. Tôi nhắc nhở mà không có xảy ra thì may mắn, mà có xảy ra quý vị đã chuẩn bị thì có thể đợi. Ví dụ như mình bước chân xuống xe, nhớ cầm cái chìa khóa trên tay. Đa số bây giờ chìa khóa trên tay nó có cái emergency đó như tiền.
Yeah.
Để tìm xe đó. Thì thí dụ như có ai mà nhào lại á, mà thí dụ như làm gì đó, nhấn ngay cái nút đỏ cho cái xe nó hú. Thấy không? Thì khi xe nó hú á, thì tụi nó làm nhanh nhanh rồi tụi nó bỏ chạy. Còn cái này á, cứ vô rồi chú thấy thôi, bóp biết rồi sách rồi lòng thòng. Quý vị cẩn thận. Ok nha. Ngày lễ muốn cho mọi quý vị đều có gia đình tụ họp mà yên ổn cũng như hạnh phúc, chứ không muốn thấy có những người gọi tôi chú ẩn ơi, gia đình mới bị cướp này kia, thì cái đó nghe buồn lắm. Ok.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Và thưa quý thính giả, đến đây chắc là Như Tuyền xin phép chú ẩn cũng như quý vị dừng lại chút xíu cho phần giới thiệu thương mại. Chú đi uống nước trà nóng nha. Như Tuyền sẽ nối liên lạc với chú nha. Dạ vâng ạ. Vâng, thưa quý thính giả, chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ thì chú Trương Minh Ẩn trở lại với quý thính giả phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Một lần nữa Như Tuyền chân thành cảm ơn chú, thưa chú.
Cảm ơn tất cả quý vị thính giả, và đây là phần 2 xin quý vị gọi. Tại vì lễ sắp tới rồi, có những cái chuyện tôi cũng cần nhắc nhở cho đồng bào để mình được an toàn đấy. Như Tuyền có ai gọi chưa?
Để Như Tuyền nhắc số điện thoại một lần nữa, thưa quý thính giả, 817-899-4110, 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp để quý vị gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Mời quý thính giả tham gia chương trình nhé. Vâng, Như Tuyền trở lại với chú Ẩn, thưa chú.
Trong cái giây phút này, từ đây tới Noel đa số là nhà nào ít nhiều cũng mua 1-2 món quà hoặc là mấy chục món quà. Quý vị nhớ là đừng bao giờ mua quà từ tiệm này để vòng vòng trên xe rồi đi chỗ khác. Nó đập cửa một cái, quý vị phải trả cái deduct. Còn nếu không có deduct nữa, nó cũng làm cho trời lạnh từ đó về tới nhà quý vị. Quý vị nhớ kỹ, mở cái trunk, bỏ lên trên, bỏ vô trong cái trunk, đóng lại, tức là cái thùng sau đó. Hoặc là mình nhét ở dưới, lấy cái mền đậy lên. Để cho an toàn. Còn quý vị mua quà đó, có những người đó không có tiền, đi vòng vòng kiếm xe nào có quà đó đập, nó đưa về cho làm quà Noel của gia đình họ. Do đó quý vị đừng có để là mình làm cực khổ. Có nhiều người đó, con cái đông, sắm sửa rất là tốn tiền, rồi cuối cùng đi ra bị vừa xe hư mà vừa mất đồ. Quý vị nhớ kỹ nha. Và khi quý vị đậu xe, làm ơn đậu
chỗ nào mà nó hơi sáng chút á, còn nếu hết chỗ đậu xe mà quý vị đi ra hơi trễ ngoài số binh á, quý vị chờ có một khách nào vừa bưng đồ đi ra, quý vị đi theo người ta. Và lúc nào cũng tôi cũng nhắc nhở cầm cái tay, cái chìa khóa mà cái chỗ mà nhấn cái nút mà nó kêu sùm nó như tiền. Rồi nếu mà mình nhấn cái đó thì security nó chạy vòng vòng mấy cái mall lớn đó, nó nghe là bắt đầu chạy lại, thì cái đó cũng là một những cái an toàn nho nhỏ giúp đỡ quý vị.
Dạ, cảm ơn Chiếu đã nhắc nhở. Xin được mời một vị thính giả trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời, xin chị cho biết tên và câu hỏi ạ.
À, tôi tên là Kim. À, tôi có tôi tính nhờ anh Ẩn cho cái số điện thoại, nếu trong trường hợp mình bị mắc kẹt, nghĩa là hư xe cái gì trên highway đó, mình không muốn gọi 911 đó, thì mình gọi số nào vậy?
Dạ, cái số 911 á là cái chính cái số trúng nhất. Khi chị gọi cho lý do, bây giờ khoan, trước khi tôi trả lời, hỏi lý do tại sao chị không muốn gọi số 911?
Tại vì nó là emergency, cái chuyện
dạ,
của mình nhiều khi hư xe nó cũng không có đáng mà.
Dạ, không. Cái chuyện hư xe là chuyện emergency. Ok không? Rồi á, sẵn đây chị nói cái này á, thì tôi nói rồi thêm một vài cái nữa. Ở đây bị cướp rất là nhiều, cũng ví dụ đó, có những cái tên nó thấy chị là người đường bà đứng gần cái xe hư, cái lợi làm bộ sửa sửa. Để chi, quý vị cẩn thận trong những vấn đề đó luôn. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, quý vị gọi 911 á, thì quý vị chắc ăn á, là cơ quan cảnh sát sẽ có thể cho tại, quý vị đi ngoài đường á, quý vị thường thấy trên xa lộ đó có những cái xe mà đèn giống như cảnh sát, đề chữ Sheriff Tarrant County hoặc là Dallas County, đó là những cái xe của những người volunteer làm cho những cái cảnh sát của quận á, họ giúp đỡ khi nào quý vị cần thay bánh xe hay gì, người ta lại giúp đỡ cho quý vị. Nhưng mà thêm cái nữa, đa số quý vị có mua insurance á, thì thường thường người ta hỏi không muốn mua mấy cái vụ thô, câu xe hay là giúp đỡ emergency không? Tháng có đồng mấy dính đó thôi, đa số quý vị có mua mà không ai có xài hết. Thì đó là những cái quý vị quan trọng. Còn đối với tôi á, nếu mà chị á đã hư xe trên xa lộ thì làm ơn gọi 911. Còn nếu ở trong thành phố á mà chị không có block mấy cái đường đồ đó, chị có thể kiếm một cái chỗ Việt Nam ở đây trên chương trình mình á, có những cái anh mà chuyên môn thô xe đó, bốn mấy bạc á, khi mà nếu mà có anh nào á thì anh lên tiếng giúp đỡ đồng bào, và quý vị nhớ giữ số điện thoại của anh, thì cái đó nó rẻ hơn. Nhưng mà đa số thì quý vị mua insurance hai chiều, thì vừa hỏi quý vị có mua thêm mấy cái vấn đề mà câu xe rồi không. Ok, còn đối với tôi, nếu mà chị kẹt ngoài xa lộ hoặc là ban đêm trời tối đó, làm ơn gọi 911 để cảnh sát tới giúp đỡ quý vị, thì quý vị có người vừa bảo vệ quý vị cho đến khi mà chiếc xe câu họ tới thì an toàn hơn. Chị Kim ha.
Dạ, xin lỗi.
Chị nghe.
Dạ, còn một câu nữa anh.
Dạ rồi, nói chị.
À, sao bây giờ tôi đang nghe cái tiếng ở bên đó là nhà. À, bây giờ tôi xin hỏi một câu nữa. Là bây giờ tôi, thí dụ như mình muốn làm một cái will mà đơn giản thì không cần ra luật sư thì phải làm cái
dạ.
làm sao?
Dạ, đúng cái luật Texas đó chị biết không? Thì
dạ.
Nếu mà chị có tiền thì anh em văn phòng luật sư họ cũng không có tính mắc đâu, mấy trăm bạc thôi. Nhưng mà nếu mà làm một cái will á, theo tôi biết giống như will tôi làm vậy, tôi cũng chẳng đi văn phòng nào hết. Thì chị nó có cái form ở trên download từ trên mạng xuống đó.
Dạ.
Thì trong đó nó có hai cái, một cái will bình thường và một cái gọi là last will statement á, tức là cái cuối cùng á, người nào ví dụ như bây giờ vậy, chị chia gia tài cho ông A, ông B, ông C, rồi cái cuối cùng cái nói thằng này cà chớn quá thôi, tôi giờ tôi bỏ ông C, ông D tới, thì chị làm cái will cuối cùng. Nhưng mà nếu mà chị không có dính dáng vô luật sư á, thì chị phải có ba người chứng, trong đó nó có rõ ràng để dưới á. Nhưng mà ba người chứng này á, có thể đi thị thực chữ ký, nhưng mà nếu một trong ba người chứng này á, mà theo tôi biết đó nha, còn nếu mà chị rành nó hỏi những luật sư chuyên môn về làm mấy cái will nó hay hơn, là nếu một trong ba người mà nhân chứng mình á là bắt buộc phải còn sống tới lúc mình chết, còn hễ mà người nào chết trước mình á thì phải đổi cái will lại và kiếm người khác bỏ vô. Ok, còn văn phòng luật sư á thì nó có record, nó giữ ngay đó cho chị, đến khi ra tòa đó thì những cái will đó nó có giá trị hoài. Ok ha.
À, dạ anh, tại vì hôm tôi có hỏi văn phòng luật sư. Hello.
Nói dạ, đi cô.
Nghe đi.
Tôi có hỏi văn phòng luật sư, họ nói là họ chỉ giữ một năm thôi. Thành ra rồi tôi nói ủa một năm vậy rồi nữa tôi chết sau một năm đó rồi bây giờ làm sao? Thì cái tôi kẹt cái chỗ đó là một hai nữa đó là cái will của tôi đơn giản thì đi ra ngoài đó họ hỏi họ biểu gì chứ tôi phải liệt kê cái tài sản đó là bao nhiêu tiền, tài sản đó bao nhiêu tiền, tài sản okay. đó bao nhiêu tiền. Tôi
bây
bị
giờ,
kẹt chỗ đó.
Dạ cái will á mà đơn giản là cái will này. Thí dụ như trong đó nó có một câu rất là vắn tắt. Tôi tên gì? Khi tôi chết thì tất cả tài sản sẽ cho người còn lại, tức là chồng của tôi hay ai. Nhưng mà nếu mà chị để trong will á, phải có tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ và nhất là cái số an sinh xã hội. Nhớ nha, là tất
dạ.
cả 100% về người đó hết. Thì nó rất giá
dạ.
trị. Ở đây á, chị biết không, Việt Nam mình á, lúc nào mà tôi kêu người ta vô văn phòng luật sư hay là đi tìm người để làm cái will hay là làm nhà, thì lúc nào cũng nói câu đừng có làm ba cái đồ trù ẻo đó. Xin lỗi chị, không có ai mà biết được cái ngày chết mình, chỉ trừ mấy tử tội thôi nó mới biết ngày chết của nó. Còn ngoài ra chúng ta khi nào nằm cái đùng xuống mà nếu không có cái will, quý vị thấy rất là phiền hà trong vấn đề đó. Còn hãy mình cho ai bất cứ cái gì á, tại vì tôi đã làm nhiều cái will tôi tới lưu hoài, thành ra tôi cũng dành trong vấn đề này. Và tôi nằm bên cảnh sát thì tôi có luật sư chuyên môn về will, sau khi tôi làm thì họ cũng review và tôi cũng học hỏi từ đó ra. Chứ tôi, chúng tôi thì chuyên môn bên ngành về hành sự, hình sự chứ không phải là dân sự. Nhưng mà những cái này nó cũng simple lắm. Quý vị có thể lên mạng á, ví dụ như quý vị nói ok tôi không có tiền lợi luật sư giúp đỡ, thì quý vị có thể lên mạng nó chỉ cách cho quý vị làm và có những cái form á, quý vị download xuống rồi quý vị tự động làm. Nhưng mà nhớ rằng trong đó nó cần 3 nhân chứng mà phải lúc nào cũng còn sống, nhớ nha. Dạ.
Ha, chị anh ơi, vậy là lên mạng website nào vậy anh?
Dạ cái nào cũng được hết, Google hay là Yahoo để là được.
Nhưng mà mình muốn log vô thì mình nói sao, mình để sao?
Thì đánh là the will sample in Texas thì nó sẽ để nó có mấy cái form đó chị. Có nhiều chỗ nó bán cho chị 3-4 đồng, có nhiều chỗ mà trên đó có những cái mạng á, nó có thể làm will cho chị luôn, tức là chị cái form nó nằm sẵn trong đó, nó ăn chị hình như là 20-30 bạc vậy đó. Ok, chị đánh cái đó xong rồi cái chị download xuống rồi ở dưới có mấy người nhân chứng, rồi hoặc là chị có thể mang những nhân chứng này ra trước thị thực chữ ký đó, chị muốn làm gì làm. Rồi còn nếu mà chị muốn chắc ăn, nếu gia tài mà to lớn đó, chị nên có một luật sư hướng dẫn chị thì nó hay hơn nhiều. Ok nha.
Dạ
yeah.
Dạ cảm ơn.
Dễ lắm chị lên Google hay là Yahoo đều có mấy cái form nó nằm trên đó.
Dạ cảm ơn anh.
Dạ
rồi chào cô, xin được mời một vị khác ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi. À vị thính giả này rời khỏi đường dây mau quá, quý vị gọi lại như Tuyền sẽ đón điện thoại nha. 817-899-4110, 817-899-4110, xin mời ạ.
Hello.
Chào
em không ạ?
Đúng rồi.
Dạ, chào chú Ẩn, chào chị Như Tiền. Con là Bảo á chú Ẩn.
Dạ,
con
Bảo,
làm
dạ.
nghề thô xe đó. Dạ. Số điện thoại của con là 682-241-8836. Nếu mà người Việt Nam mình có cần thô xe thì con sơ bình hình kho áo ơ đó.
Đó thì dạ. lúc trước Bảo có nói đó, quý vị nhớ nha, đọc lại chậm chậm, 682 phải không?
Dạ, 241.
241
8836
8836, quý vị giữ cái số này nó an toàn lắm, là tại vì có những
yeah.
ví dụ, xin lỗi anh Bảo, ví dụ như mình kéo trong vòng gần đó thì anh ăn đồng bào bao nhiêu để cho ta biết.
Nếu mà ai lên tin thì con lấy có 50-55 đồng thôi chú.
Rồi.
Còn nếu
tại
ở
vì
xa
á,
thì con có thể con chặt nhiều hơn tí.
Dạ. Yeah. Tại vì á, đa số những người mà sở dĩ á, mà không có muốn gọi xe câu á, là tại vì họ sợ tính tiền nhiều, cái thứ nhất. Do đó
dạ.
có những người á, đi ra cái lấy dây thừng, dây đồ cuộc cái xe nhà mình câu, câu ở đằng kia thì
dạ.
số để số, kẹt số, giật một cái rớt cái bửng xuống nó tốn 500-600 đồng, nó còn nhiều hơn. Thì đây
dạ.
anh Bảo anh cho hay rồi, quý vị nhớ giữ số điện thoại này nha. Khi cần á, thì mình sẽ có được người Việt Nam, dù sao nói tiếng Việt Nam cũng dễ hơn. Rồi, cảm ơn anh Bảo.
Dạ. Dạ, cảm ơn chú Ẩn, cảm ơn chị Như Tiền.
Cảm ơn anh, dạ.
Okay.
Số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110, xin mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Dạ tôi là Thanh.
Dạ chào anh Thanh.
À, chào anh Ảnh. Tôi có làm cái view mà nhờ luật sư họ làm tốn 200. Nhưng mà ta nói thế này không biết đúng không, ông luật sư cũng nói vậy. Ông để cái last view đó là mình làm cái đó rồi có chứng ông đó làm thì tôi hết, tôi không rành lắm nhưng ông làm đầy đủ đó. Ông nói cái này là thì mình khi nào mình chết đó, thì mình cái gia tài này sẽ giao cho mấy người con đó. Nhưng mà thì nó cái view đó nó kéo dài bao lâu hay là nó hết, anh nghe nó hết hạn có 1 năm hết hạn rồi
thì có những luật sư nói giữ rất 1 năm thì cái câu đó tôi cũng nghe mấy bạn luật sư tôi nó cũng nói. Nhưng mà đối với tôi á, cái view á mà anh đối với tôi làm cái view á thì tôi có những luật sư của cảnh sát để giúp đỡ tôi làm, thành ra tôi chỉ theo dõi đó thôi. Còn á lúc trước tôi làm view của tôi á là tôi cần 3 nhân chứng còn hiện hữu còn sống, giống như tôi nói cái đó là rất là bền vững. 3 người đó ra ngoài tòa khi anh chết thì họ đồng ý đây là chữ ký của tôi, đây chữ ký tôi là rất là giá trị. Ok, còn ví dụ nhắc lại lần nữa, ví dụ như cái will mình làm ở nhà mà 3 người nhân chứng mình có 1 người mất thì quý vị phải thay lại cái những người nhân chứng mới, cái will cũng vậy. Rồi trong thời gian đó nhắc nhở lần nữa quý vị thay đổi ý kiến thì quý vị làm the last will statement. À, thấy không? Cái will cuối cùng đó, thành ra khi mà ví dụ như bây giờ ra tòa đi, anh làm cái will đầu tiên, 3 người, mấy người con anh nó cầm cái will trên tay nó ra và đưa ông tòa. Thì bỗng dưng coi cô nào có cầm cái will mà cái ngày cuối cùng á, nghĩa là cái ngày mà cuối cùng trước khi mình ra đi á, thì cái will nó có giá trị nhất. Đúng không? Ví dụ thêm phần này hay bớt phần kia, đó là cái đó. The last will statement. Ok ha?
Dạ, thế này tôi hỏi anh thế này nè. Tại vì tôi cũng rành lắm, mà tôi nhờ ông luật sư cũng làm, ông luật sư Việt Nam đó, ông làm cũng có 3 người chứng, ông ghi nó luôn, chứ còn trong gia đình, trong nhà, ông trong cái văn phòng ông đó, ông ghi luôn.
Dạ,
thì ông,
dạ.
Tại vì ông làm cái này nè.
Nếu mà có luật sư đứng ra, thì những will của tôi không có 3 người nhân chứng gì hết. Ok không? Đó,
nhiều, rồi, nhiều hỏi anh kỹ tôi. Anh giải thích tôi ra nghe, bởi tôi không rành lắm, tôi làm rồi nhưng mà tôi nghe nó có giá trị có 1 năm mà tôi cũng muốn thắc mắc.
Dạ không, tôi hỏi là có giá trị 1 năm, nhưng mà cái đó là quý vị thính giả thì có những văn phòng họ nói ok tôi giữ record 1 năm. Tại vì khi mà anh mất á thì ông luật sư đó, văn phòng luật sư đó đưa cái record đó ra là đây là cái will của thân chủ tôi. Thì tôi thấy cái đó có giá trị, tại vì tôi cũng đã chứng kiến bao nhiêu cái vụ mà lợi tòa để nhưng mà anh nhớ kỹ rằng á, khi anh làm cái will á là anh phải có cái người mà chuyên đứng ra đại diện cho anh để chia cái will. Người đó có thể là con anh, có thể là người bạn rất là thân. Rồi thí dụ anh có chia cho người đó cái gì đó, thành ra đây mà giảng nghĩa thì cầu mấy tiếng hồn không đâu. Thì bây giờ anh đã có luật sư làm rồi thì tôi nghĩ rằng những người này họ biết luật. Do đó anh cứ yên ổn đi. Rồi nếu mà anh lại gọi lại lần nữa, ok, cái will này có giá trị bao nhiêu để con luật sư của anh nói như thế nào. Chứ còn giả dạ, nghĩa dạ. Thì nó nhiều trong này lắm anh.
Dạ, thôi được, cảm ơn anh.
Dạ, dạ.
Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Chào anh, xin cho biết tên và câu hỏi ạ.
Hello, chào Dư Ẩn. Hello.
Dạ vâng, anh nói
nghe,
đi.
Nghe.
Anh, dạ, con bị một cái tích kịch ở cái thành phố nào á, con quay mất tiêu, nhưng mà bây giờ con mắc cái tích kịch rồi, bây giờ con không biết cái thành phố nào để đóng tích kịch, bây giờ con không biết cái thành phố nào, con phải làm sao chứ anh?
Ok, bây giờ á, anh hỏi cái câu mà tôi ra ngoài biển, xong cái tôi thấy cái chài xuống không biết rớt chỗ nào, giờ chú Ẩn chỉ cách tìm thì chắc chắn không bao giờ tìm được. Trừ khi anh không chịu ra tòa, anh hiểu không? Cái tình trạng nó quá hạn, nó issue anh cái FTA, tức là fail to appear, tức là anh không ra tòa, nó đưa cái ticket một cái đó hình như là khoảng 500 đồng nữa. Thì anh lúc đó thì mới nó có dính lên mạng, thì cảnh sát mới check ra được anh. Và hiện tại bây giờ cái ticket đó, nếu anh bị bao nhiêu ngày rồi?
Dạ khoảng tháng rưỡi rồi chú.
Tháng rưỡi là anh trước sau cũng có cái... một cái ticket mới mà anh không trả nữa, anh lần thứ hai mà không trả, có nhiều chỗ, mỗi thành phố nó có cái luật riêng của nó. Nếu anh không chịu ra nữa thì nó issue anh cái warrant mà anh có thể đi giữa đường bị bắt.
Yeah.
Nhưng mà ok, nhưng mà giờ tôi hỏi một câu vậy. nếu mà nói câu mà ví dụ như từ đây đi Houston đi, anh bị vào khoảng chặn đường nào thì anh thấy mấy cái thành phố vòng vòng ngay đó, nó không có mấy cái thành phố hết, anh gọi mấy cái municipal court nha của những thành phố đó, anh sẽ tìm được cái ticket của anh. Còn nếu mà anh tiếp tục anh chần chờ vậy đó, rồi đương chở vợ hay chở bồ đi giữa đường xong mới bắt nó nhốt anh, thì cái đó lại làm cho mình như là hơi buồn chút đó. Ráng take care nè.
Mình gọi xuống dưới Austin không được hả chú anh hả?
Ok, anh nghe đây. Ví dụ như anh đã có cái qua răng rồi á, thì thành phố nào á, nó chắc cũng được hết, không cần phải tới Austin. Ok, còn khi mà anh vừa bị ticket á, là cái thành phố đó nó chưa, nó có thể log in vô đó, nhưng mà để coi anh cái cuối cùng là anh có đồng ý nhận tội không nhận tội sau khi anh ra tòa rồi, hoặc là anh trốn không ra tòa, thì những cái đó nó mới lên màn ảnh của tất cả cơ quan cảnh sát. Ok? Thì bây giờ tôi hỏi anh câu, tôi làm nghề này, anh là người đầu tiên nói tôi là tôi bị ticket và tôi không biết thành phố nào, thì cũng có cái vui là tôi cũng phải lên something. Ok, thì gắng cố gắng nhớ lại cái khoảng thành phố đó bây xa. Quý vị đây á, tình trạng của ông anh đây đó là quý vị sẽ gặp trở ngại. Một khi á mà mình gặp cái thành phố nào á thì nhớ kỹ chiếc xe cảnh sát nó quay đèn mình đó, thì nó có cái tên nằm trên đó, police thành phố nào hay là sheriff ở đâu, để chi lỡ mình mất ticket đừng có để cho nó issue cái warrant nó bắt mình thì nó phiền lắm. Ok nha.
Cái này là highway patrol chứ anh. Có thể nào kiếm được không?
Được.
Highway patrol bắt.
Ok, highway patrol á, thì mà cái từ giờ khoảng nào tới khoảng nào, thì ví dụ như từ đây anh chạy Winstar đến bài đi.
Dạ, rồi không cứ đường đó, vòng vòng một khúc giữa, vòng vòng ở chỗ đó, vòng vòng ở đó đó chú.
Ok.
Qua đèn tình tí xíu.
Ở đâu?
Qua khỏi đèn tình tí xíu á.
Ok, tức là đi đến bài.
Đi tới đèn tình xíu.
Ok. Thì bây giờ anh gọi lên DPS. Cái office ở Denton là cái office lớn của đó. Ok nha. Từ đây tới ok, nó có cái office ở tại Forward. Nếu anh chạy gần tới Denton thì cái office Denton là lớn kế. Anh hiểu không? Còn cái thứ ba nữa là nằm tại Gainesville. Tức là gần cái
đúng là vòng vòng Gainesville, gần Gainesville hơn là Denton.
Gainesville, chứ không phải Gainesville.
Gainesville.
Ok, tôi chỉ anh nè, khoan nói hết giờ. Anh vô trong mạng anh đến để DPS office in Gainesville. Ok? Rồi nó nổi số điện thoại, anh gọi lên nói tôi tên là đó. Sanh tháng đẻ của tôi đó, làm ơn ông check coi tôi làm mất cái ticket rồi. Hiểu không? Thì người ta cho biết. Mà nếu nó có issue cái ticket FTA đó, 500 đồng, có nghĩa là đó giống như Belmont vậy đó. Anh đồng ý, anh gọi lên đó, nói ok, tôi đồng ý ra tòa, tôi xin lên đó, đóng cái bail đó, tức là 500 đồng đó. Thì anh đi ra lại, nó có bắt anh. Còn nếu anh tiếp tục anh trốn vậy, mà tôi nghĩ là tới bây giờ là anh chắc có qua răng rồi, trên tháng mấy rồi. Ok nha, thì làm đi. Ok nha ông anh.
Dạ rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn chú ẩn đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Dạ.
Rồi, hôm nay chú lên được cái có người bị tất cả thì không biết thành phố nào hay thiệt. Ok ha, thì cảm ơn tất cả quý vị. Tại ngoài nó hơi bắt đầu lạnh nhưng mà vẫn còn đẹp. Sương mù của Đà Lạt ha. Chúc Như Tiền còn ngày còn lại để giúp đỡ đồng bào trung vùng. Hẹn gặp lại Như Tiền chắc tuần sau mình vẫn còn làm phải không Như Tiền ha?
Dạ đúng vậy chú. Dạ cảm ơn chú rất nhiều. Chú nói giúp đỡ đồng bào trong vùng chỗ làm cho thấy ái ngại quá. Đi làm kiếm tiền là giúp mình đó chú.
Cái số tiền đó nếu mà Như Tiền không muốn làm những việc khác nhiều tiền hơn, mà những người mà làm trên đài thật sự cũng phải có trái tim muốn giúp đồng bào, người ta mới làm cho nó nhiều hơn.
Cảm ơn chú. Cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Mến chào tạm biệt chú.